Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thương ghét tạo nan đề. Xưa nay, việc cha mẹ thương đứa con này nhiều hơn đứa khác trong gia đình là chuyện thường gặp. Thế nhưng hậu quả từ những thương ghét đó kéo dài đến bao lâu, nghiêm trọng như thế nào thì thật là chưa ai thống kê được. Bài học hôm nay nhắc chúng ta về một người cha với những thương yêu không đồng đều dẫn đến những đổ vỡ mối liên hệ trong gia đình. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 1 đến câu 4. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Phân đoạn kinh thánh này cho thấy một gia đình đông con như gia đình ông Gia-cốp thật khó để luôn cư xử trong công bằng. Huống chi ông còn thương yêu cậu Joseph cách đặc biệt hơn những con khác, thì hỏi làm sao không dẫn đến những ganh ghét giữa vòng anh em với nhau. Thứ nhất, người cha thiếu công bằng. Câu 3 cho biết ông Gia-cốp thương yêu cậu Joseph hơn những người con khác. Đã thế, ông còn may cho cậu một chiếc áo đẹp với nhiều màu sắc tươi sáng. Thời đó, thông thường áo và áo choàng không có nhiều màu do hoàn cảnh sống với nghề chăn chiên. Nhìn các hình vẽ trang phục của người Do Thái, chúng ta thường thấy những màu nhu nhã phù hợp với nếp sống du mục. Thế nên bỗng dưng cậu Joseph xuất hiện với chiếc áo nhiều màu. Các anh của cậu thấy nhức mắt cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng tại sao ông Gia-cốp là lãnh đạo gia đình mà hành động như thế? Phải chăng lòng thương người vợ đã khuất đã khiến ông nhìn cậu Joseph như một bằng chứng của tình yêu nồng nàn một thời của ông với bà Ra-chên? Hay vì cậu Joseph là con cầu con khẩn của ông bà nên cần được yêu chiều hơn? Dù lý do có thuyết phục đến đâu chăng nữa, thì việc ông Gia-cốp may áo nhiều màu cho đứa con cưng của mình đã gây sóng gió trong gia đình. Và thê thảm hơn là đem đến cho cuộc đời cậu Joseph những khó khăn không lường được. Bất kỳ trường hợp nào, dù có nhiều con gái và chỉ một mụ con trai, dù đó là đứa con khiến cha mẹ vừa ý nhất, hay đó là đứa con chăm ngoan khiến cha mẹ nở mặt nở mày, thì sự thiếu công bằng trong đối xử cũng sẽ gây ra những khó khăn cho gia đình và bản thân người đó. Việc nâng đứa con này lên, chê trách đứa con khác thường xuyên sẽ khiến anh chị em trong nhà xích mích, ghen ghét nhau, giống như tình trạng của gia đình ông Gia-cốp mà chúng ta đang học đây. Một đứa bé lên năm đã thể hiện lòng ganh ghét với đứa em mới 4 tháng tuổi vì thấy mọi người trong nhà đều chăm sóc cho em bé, nhẹ nhàng, nâng niu. Nó canh lúc không ai để ý, cắn vào má em một cái khiến em bé khóc thét lên. Thế là cả nhà thay nhau là mắng bé, nào là dữ, nào là không biết thương em, nào là xấu xa. Thôi thì đủ câu chữ tệ hại rao rao trút xuống đứa bé 5 tuổi ấy. Tưởng thế là xong, nào ngờ mấy hôm sau nó tiếp tục đánh em bé, đang khi em bé ngủ và mọi người thì làm việc ở phòng ngoài. Nghe tiếng bé khóc thét mọi người chạy ao vào và thêm cho bé 5 tuổi những hình phạt đích đáng, cộng với những lời la mắng nặng nề hơn. Sau đó, đứa bé 5 tuổi không còn vui vẻ, mà lúc nào mặt cũng đăm đăm, hỏi gì cũng không buồn trả lời, ăn uống thất thường hay ngồi một mình trong góc khuất nào đó. Sau đó thì cha mẹ lo lắng đem em đến bác sĩ. Sau một lúc nói chuyện, vị bác sĩ khuyên cha mẹ không nên cư xử bất công, đừng bỏ bê cháu, đừng la mắng lặng lời, chỉ vì nó đang bị hụt hẫng khi thấy em bé cướp mất những thương yêu quan tâm cha mẹ dành cho nó. Nghe lời giải thích cặn kẽ của bác sĩ, hai người đã ngồi buồn rầu nói rằng, chúng tôi hại con mình rồi, chẳng nghĩ đó là cư xử thiên vị hay bất công gì đâu. Thật là sai lầm, làm sao bắt đứa trẻ 5 tuổi suy nghĩ như người lớn cơ chứ? Đáng mừng là cha mẹ này còn cơ hội, nhưng ngẫm xem bao nhiêu người trong chúng ta đánh mất cơ hội này rồi. Những thiên vị đã xảy ra chẳng thể sửa được nữa. Cha mẹ cần cố gắng quan tâm, tìm hiểu con cái để nhận ra trong mỗi đứa con Chúa ban tặng đều có những điểm mạnh, điểm yếu để khích lệ, để gây dựng. Tránh xa bất cứ lời nói, hành động nào khiến con cái nghĩ là cha mẹ không công bằng trong cách đối xử, cách nuôi dạy mỗi ngày. Tình yêu thương không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, theo Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 6. Xin Chúa hướng dẫn mỗi người trong vai trò cha mẹ được sự khôn ngoan từ Chúa để lãnh đạo, để dạy dỗ, để cư xử với con cái theo đúng tiêu chuẩn của lời Chúa phán dạy. Thứ hai, người con thiếu ý tứ. Câu 2 chép, Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Phần đầu của câu này cho thấy một hình ảnh rất đẹp về cậu Joseph biết sống chan hòa khi kết bạn cùng các con của những người hầu của mẹ mình. Có vẻ như không có rào cản nào giữa con của người này với con của người kia. Thế nhưng phần sau của câu 2 tố cáo cậu Joseph chẳng phải là bạn tốt vì thóc mách với cha những chuyện xấu của người khác. Câu Kinh Thánh này cho biết cậu Joseph cũng đi chăn chiên với các anh, nghĩa là tuy được cưng cũng không miễn trừ làm việc. Nhưng đang khi giông ruổi với bầy chiên giữa anh em với nhau, dĩ nhiên phải có nhiều chuyện để nói, để kể lể qua lại. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng là khi cậu quý tử Joseph đem những chuyện xấu ngoài đồng về tường thuật cho cha. Có thể họ đã nói như thế với nhau nhiều rồi, nhưng chẳng có vấn đề gì. Chẳng là lần này thì có cậu Joseph tham dự nên mới xảy ra sự cố mà thôi. Qua việc này, lòng ganh ghét tăng lên nhiều lần, ngoài việc ganh ghét vì cậu có áo đẹp nhiều màu. Thế thì không chỉ do cha thiếu công bằng khiến cậu bị ghét, mà chính cậu đã khiến cho càng thêm bị ganh ghét vì đã đem những chuyện kháo với nhau nói cho cha. Có lẽ những chuyện này khiến các anh cũng bị ông Jacob quở mắng chăng. Việc anh em ganh ghét nhau vì điều này điều nọ chẳng mới mẻ gì trong lịch sử nhân loại. Vì ganh ghét là bông trái của cuộc đời, không thật sự tôn Chúa làm chủ, làm Chúa trong đời sống. Ganh ghét được nhắc đến trong bản liệt kê những việc thuộc về bản tánh xác thịt, theo Galati chương 5 câu 19-20. Để giải quyết vấn đề ganh ghét, đừng chỉ la mắng, dạy bài học đạo đức về yêu thương, mà cần giúp con cái trải nghiệm đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu trước. Một thiếu niên nọ có chị gái học giỏi, nhiều tài năng, duyên dáng, nên được cha mẹ thường xuyên khen ngợi, nhất là khen với người chung quanh. Người em kế đang trong giai đoạn tuổi thiếu niên, nên có nhiều thay đổi tánh nết, không ngoan như cha mẹ mong đợi, nên cha mẹ thường dùng người chị làm gương điển hình cho em. Cậu em mỗi lần nghe những lời kiểu đó, càng ghét chị nhiều hơn, tưởng chừng như vì chị mà cậu bị mắng vậy đó. Cậu nói với bạn bè, ước gì tớ không có chị, thấy ghét quá đi thôi. Ghét đến nỗi cậu không thèm nói chuyện, không nhìn mặt. Có lúc ai hỏi đó có phải chị của em không, thì cậu quay phắt đi, chẳng nói một lời. Cậu luôn tìm những sơ hở của chị để mét với cha mẹ. Mỗi lần thấy chị bị mắng, thì cậu rất thích thú. Nhưng chỉ tích tắc là cậu lại tức thêm vì chị chỉ bị mắng ít hơn mình. Lời lẽ của cha mẹ cũng nhẹ nhàng hơn là la mắng cậu. Thế là cậu càng tức giận cả chị lẫn cha mẹ, luôn cho mình bị đối xử bất công. Cậu chẳng nhìn thấy việc tốt nào cha mẹ và chị luôn yêu thương chăm sóc cậu. Ngược lại, cậu chỉ thấy toàn là những điều không như mong đợi. Vào một dịp, cậu được tham gia kỳ trại bồi linh của ban thiếu niên. Trong những ngày này, cậu kinh nghiệm Chúa cách cá nhân. Khi cậu nhận biết bấy lâu nay để Chúa bên ngoài cuộc đời mình, sau khi mời Chúa làm chủ, làm chủ cứu thế của mình, cậu trở về nhà với niềm hân hoan. Việc đầu tiên khi về nhà là cậu xin lỗi cha mẹ và chị gái vì đã giận họ lâu ngày. Nghe lời con nói, cha mẹ cậu rơi nước mắt vui mừng. Đồng thời người cha cũng nắm tay cậu, chân thành xin lỗi con vì luôn trách mắng con mà thiếu sự cảm thông, khiến con chịu tổn thương nhiều trong những ngày qua. Người mẹ vui mừng quá, thôi thì cả nhà mình cùng dành thời giờ cảm tạ Chúa, cầu nguyện với nhau, chia sẻ với nhau những ngăn trở, rồi học cách tha thứ cho nhau đi. Tạ ơn Chúa, chứ nhớ cảnh tan đàn xẻ nghé của gia đình ông Jacob chỉ vì cư xử thiếu công bằng với các con là mẹ sợ lắm rồi. Tạ ơn Chúa đã hành động trong con và cũng nhắc nhở để cha mẹ sửa chữa những sai lầm trong cách đối xử với các con. Thế đấy, nhiều khi những chuyện nhỏ mỗi ngày trong gia đình có thể để lại những tổn thương sâu sắc khi người này cư xử thiếu thận trọng, người khác thì thiếu ý tứ chút xíu cũng gây khó khăn lớn. Xin Chúa ban cho mỗi cha mẹ, con cái đều được Chúa làm chủ đời sống, có lời Chúa hướng dẫn cách khôn ngoan trong lời nói, việc làm như có chép. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Côlôse chương 3 câu 17. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp.